sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 năm 2019 và cũng là chương trình lần thứ 936 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Trong tháng 10 này, ngày 1 tháng 10, chúng ta mừng kính lễ Thánh Teresa, Hài Đồng Giê-xu và ngày 15 tháng 10, chúng ta mừng kính ngày lễ Thánh Teresa Avila. Cả hai đều là thánh tiến sĩ. Vì thế chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết thứ nhất với tựa đề Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu và bài viết thứ hai với tựa đề Thánh Teresa Giê-xu hay là Thánh Teresa Avila. Xin kính mời quý vị theo dõi. Lời nguyện dâng lên Chúa Giê-xu. Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con đủ niềm tin để tín thác vào Chúa, cho dẫu cuộc đời vẫn còn đó khó khăn, vẫn còn đó thử thách, nhưng cuối chân trời là ánh bình minh mà Chúa sẽ luôn mang lại niềm vui, hạnh phúc cho chúng con. Xin Chúa củng cố đức tin của chúng con để luôn kiêng vững giữa cuộc đời đầy tranh chấp bon chen, nhờ đó chúng con giữ lòng luôn thanh thoát bình an. Amen.
Lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu 1873-1897, tiến sĩ hội thánh, bổn mạng các sứ truyền giáo, mừng lễ tất cả những chị em chọn ngài làm bổn mạng, cầu xin chị thánh tiếp tục mưa hoa hồng xuống trên chúng ta. Không nản chí, con cứ tiếp tục đọc và câu sau đây đã làm con khuây khỏa. Anh em hãy hăm hở tìm kiếm những ân huệ hoàn hảo nhất, rồi tôi sẽ cho anh em một con đường tuyệt hảo hơn nữa. Và Thánh Tông Đồ giải thích, tất cả các ân huệ dù hoàn hảo đến đâu mà nếu không có tình yêu cũng không nghĩa lý gì. Chỉ có tình yêu mới là đường tuyệt hảo dẫn tới Thiên Chúa một cuối cùng. Con đã đi tìm được sự an vui. Chiêm ngắm thân thể mầu nhiệm của giáo hội, con không thấy con thuộc thành phần nào mà Thánh Phaolô mô tả, hay đúng hơn là con muốn nhận thấy con ở trong tất cả. Tình yêu đã cho con cái chìa khóa ơn gọi của con. Con hiểu nếu giáo hội có một thân thể cấu tạo bởi nhiều thành phần khác nhau, thì thành phần cần thiết nhất, cao cả nhất trong toàn thể đó vẫn không thể nào thiếu được. Con hiểu giáo hội có một con tim và con tim này luôn bùng cháy lửa yêu mến. Con cũng hiểu chỉ có tình yêu mới làm cho các thành phần của giáo hội hoạt động. Nếu tình yêu đó tắt đi thì các tông đồ không rao giảng phúc âm nữa, các vị tử đạo khước từ không đổ máu nữa. Con hiểu tình yêu bao gồm hết mọi địa vị trong thân thể Chúa. Tình yêu là tất cả. Tình yêu bao gồm mọi thời gian và không gian. Tắt một lời, tình yêu là bất diệt. Khi ấy, trong niềm vui sướng cực độ, con đã kêu lên, ôi Giê-xu, tình yêu của con ơi! Con đã tìm thấy ơn kêu gọi của con rồi. Ơn kêu gọi của con là tình yêu. Vâng, con đã thấy cái chỗ đứng của con trong giáo hội và lạy Chúa. Chính Chúa đã ban cho con cái chỗ đứng đó trong con tim của giáo hội mẹ con. Con sẽ là tình yêu, do đó con sẽ là tất cả. Giấc mộng của con sẽ được hoàn thành. Trích trong truyện Một Tâm Hồn. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Thánh Teresa Avila trong tác phẩm 36 Thánh Tiến Sĩ. Đây là nhà cải tổ vĩ đại dòng Cát Minh. Người ta nỗ lực hết mình để hướng dẫn chị em sống đúng tinh thần đan tu. Thánh nữ là nhà thần bí vĩ đại, để lại rất nhiều tác phẩm, tiêu biểu nhất là quyển Lâu Đài Nội Tâm, giải thích hành trình tâm linh của một Kitô hữu tiến tới sự hoàn thiện. Đức Benedicto thứ 16 dành buổi tiếp kiến chung ngày 2 tháng 2 năm 2011 để nói về cuộc đời và tư tưởng của thánh nữ. Anh chị em thân mến, trong những bài giáo lý trước đây, tôi đã chia sẻ về các vị giáo phụ trong hội thánh, những nhà thần học lớn và những người nữ thời Trung Cổ. Tôi đã có cơ hội để suy nghĩ thấu đáo hơn về những vị tiên phong là tiến sĩ hội thánh, dựa trên đạo lý trội vượt của các ngài. Hôm nay, tôi xin được tiếp tục trình bày chủ đề này. Tôi sẽ giới thiệu một vị rất nổi bật về linh đạo Kitô giáo cho mọi thời, đó là Thánh nữ Teresa Avila, cũng được biết đến với danh hiệu Thánh Teresa Giêsu. Thánh Teresa tên gọi đầy đủ là Teresa de Cepeda Ahumada, sinh ở Avila, Tây Ban Nha, năm 1515. Trong truyện tự truyện, thánh nữ có đề cập đến một vài chi tiết thời thơ ấu của ngài. Ngài được sinh ra trong một đại gia đình lớn, cha mẹ là những người sùng đạo và hết lòng kính sợ Thiên Chúa. Thánh nữ có 3 chị em gái và 9 anh em trai. Khi còn bé, chưa đủ 9 tuổi, Teresa đã có cơ hội học đạo về cuộc đời của các vị tử đạo, và điều này đã truyền cho cô bé một cảm hứng mãnh liệt, khát khao được phúc tử đạo, đến độ Teresa chạy nhanh ra khỏi nhà, muốn được chết như một chứng nhân tử đạo và tiến lên cõi trời. Cô bé nói với cha mẹ, con muốn nhìn ngắm Thiên Chúa. Một vài năm sau, Teresa phải nói về việc đọc sách thời thơ ấu của mình, và ngài chia sẻ rằng nhờ đọc sách bản thân mới khám phá ra con đường chân lý, được gồm tóm trong 2 nguyên tắc nền tảng. Một mặt, tất cả mọi sự trên thế gian này sẽ qua đi, trong khi mặt khác, duy chỉ Thiên Chúa mới tồn tại mãi muôn đời, một chủ đề được lặp lại nhiều lần trong các bài thơ nổi tiếng nhất của Teresa. Đừng để sự gì làm bạn lo lắng, đừng để điều chi làm bạn hoảng sợ, tất cả mọi sự kìa đang qua đi, Thiên Chúa vẫn không bao giờ thay đổi, kiên trì giúp ta đạt được tất cả. Có Thiên Chúa ta chẳng thiếu thốn gì, chỉ mình người lấp đầy tâm hồn ta. Khi Teresa chừng 12 tuổi thì thân mẫu qua đời, và thánh nữ tha thiết nài xin Đức Maria Rất Thánh Đồng Trinh trở nên mẹ của mình. Vào thời niên thiếu, Teresa tìm được những sách phàm tục dẫn đến mấy trò tiêu khiển vô bổ, nhưng tới lúc đi học ở trường Santa Maria de la Scarazza của các nữ tu dòng thánh Augustino, Teresa đọc nhiều sách thiêng liêng, đặc biệt là tìm hiểu các tác phẩm kinh điển về linh đạo của thánh Francisco, từ đó tiến dần đến đời sống thanh tịnh và cầu nguyện. Được 20 tuổi, Teresa gia nhập đan viện nhập thể dòng Cát Minh ở tại Avila. Trong đời sống tu trì, ngài lấy danh hiệu là Teresa Giêsu. 3 năm sau, người nữ tu trẻ đã ngã bệnh nặng đến nỗi hôn mê bất tỉnh 4 ngày, trông như thể đã qua đời. Khi chiến đấu với bệnh tật thể xác, Teresa cũng nhận thấy một cuộc chiến chống lại sự yếu đuối, muốn cưỡng lại lời mời gọi của Thiên Chúa trong nội tâm. Thánh nhân viết, tôi đã ước mong được sống, nhưng tôi nhận thấy rõ ràng rằng không phải mình đang sống, mà đúng hơn mình đang vật lộn với bóng dáng của tử thần. Không một ai cho tôi sự sống, và tôi cũng không thể nắm giữ được sự sống. chính đấng có thể cho tôi sự sống đã không đến trợ giúp tôi vì những lý do tốt lành. Tôi biết đã nhiều lần Thiên Chúa dẫn tôi trở về với người, và tôi vẫn thường lìa xa người. Vào năm 1543, Teresa mất đi những người thân thuộc gần gũi với mình. Cha của thánh nhân qua đời, và tất cả các anh chị em ruột, từng người một dần di cư đến châu Mỹ. Mùa chay năm 1554, lúc đó Teresa được 39 tuổi, đạt đến ngưỡng cao nhất của cuộc đời chiến chống lại những yếu đuối của bản thân. Việc tình cờ tìm thấy bức tượng Đức Kitô bị thương tích nặng nề đã để lại dấu ấn sâu đậm trên cuộc đời thánh nhân. Trong giai đoạn đó, Teresa đã cảm nhận sâu sắc tư tưởng và tâm tình của thánh Agostino trong quyển Tự Thuật. Thế rồi, ngài mô tả về ngày hệ trọng với kinh nghiệm thần bí của mình, cảm nhận về sự hiện diện của Thiên Chúa ập đến trên tôi thật bất ngờ, đến nỗi tôi không hồ nghi chút nào rằng Thiên Chúa ở trong tôi và tôi hoàn toàn chìm đắm trong người. Song song với bước tiến triển trong nội tâm, Teresa bắt đầu ấp ủ ý tưởng thực hiện một cuộc cải tổ dòng Cát Minh. Năm 1562, ngài thiết lập tu viện Cát Minh cải tổ đầu tiên ở Avila với sự ủng hộ của Đức Giám mục thành phố, Đức cha Don Alvaro, và không lâu sau đó cũng nhận được sự chấp nhận của cha Gioan Bautista Rossi, tổng quyền dòng Cát Minh lúc bấy giờ. Suốt những năm tiếp theo, Teresa tiếp tục thiết lập những tu viện Cát Minh dành cho nữ, tất cả 17 tu viện. Cuộc gặp gỡ giữa Teresa với Gioan Thánh Giá mang tính nền tảng quyết định. Cùng với Thánh Gioan Thánh Giá, Teresa đã thiết lập tu viện đầu tiên dành cho những anh em Cát Minh cải tổ ở Duruleo, cách Avila không xa. Năm 1580, Teresa nhận được sự chấp thuận của Tòa Thánh, công nhận dòng Cát Minh cải tổ của ngài là một tỉnh dòng độc lập. Đây là khởi điểm cho dòng Cát Minh không đi giày. Thật vậy, cuộc đời dương thế của Teresa kết thúc khi ngài đang ở giữa giai đoạn hoạt động cải tổ của mình. Thánh nhân qua đời vào buổi tối ngày 15 tháng 10 năm 1582, sau khi thiết lập nữ tu viện Cát Minh ở Burgos. Lúc đó, trên đường trở về Avila, mấy lời khiêm tốn cuối cùng thánh nhân thốt lên: "Sau tất cả mọi sự, tôi ra đi như một người con của giáo hội." Teresa tiếp tục thưa cùng Chúa: "Lạy Chúa của con, lạy Đức Lăng Quân của con, thời điểm mà con hằng chờ đợi bấy lâu đã đến. Đây chính là lúc con được gặp gỡ ngài. Lạy Chúa của con." Teresa đã dâng hiến trọn cuộc đời cho giáo hội. Dù rằng chỉ sống ở Tây Ban Nha, ngài được Đức Giáo hoàng Phaolô thứ năm phong chân phước vào năm 1614 và được Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 15 ghi danh vào sổ bộ các thánh vào năm 1622, và vị tôi tớ của Thiên Chúa Đức chân phước Giáo hoàng Phaolô thứ sáu tuyên phong ngài là tiến sĩ hội thánh vào năm 1970. Tuy không nhận được một sự giáo dục mang tính hàn lâm khoa bảng, nhưng Teresa Giêsu đã tiếp thu rất nhiều từ giáo huấn của các nhà thần học, các vị trí thức và các thầy dạy tâm linh. Là một văn sĩ, Teresa luôn trung thành viết những điều mà bản thân đã trải nghiệm hoặc đã nhìn thấy nơi kinh nghiệm của những người khác. Hay có thể nói rằng Teresa viết trên những hiểu biết mà bản thân đã thủ đắc. Teresa có cơ hội thiết lập nhiều mối tương quan thân hữu thiêng liêng với nhiều vị thánh, và đặc biệt là với Thánh Gioan Thánh Giá. Đồng thời, ngài cũng nuôi dưỡng tâm hồn mình bằng việc đọc sách về các vị giáo phụ như Thánh Geronimo, Thánh Gerorio cả và Thánh Agostino. Trong số các tác phẩm quan trọng nhất của thánh nhân, chúng ta nên đề cập trước tiên đến toàn bộ tự truyện của ngài El Libro de la Vida. Teresa gọi đây là quyển sách về lòng thương xót của Thiên Chúa. Tác phẩm này được Teresa viết trong tu viện Cát Minh tại Avila năm 1565, kể lại tiểu sử và mô tả hành trình tâm linh, từng bước dẫn đưa linh hồn thánh nhân đến sự phân định về một bậc thầy của những điều thiêng liêng. Thánh Gioan Avila, mục đích của Teresa là nhấn mạnh đến sự hiện diện cũng như hành động của một Thiên Chúa đầy lòng xót thương trong cuộc đời ngài. Bởi thế, tác phẩm này thường trích những lời Teresa đối thoại với Thiên Chúa trong phút giây cầu nguyện. Điều này làm cho tác phẩm thêm lôi cuốn, bởi thánh nhân vừa kể lại chi tiết, vừa giải thích những kinh nghiệm sâu sắc về mối tương quan với Thiên Chúa. Năm 1566, Teresa viết tác phẩm Đường Trọn Lành. Ngài đã chọn cuốn sách này là những lời hướng dẫn và khuyên nhủ của Teresa Giêsu dành cho các nữ tu. Cuốn sách này được soạn cho 12 tập sinh của tu viện Cát Minh, tước hiệu Thánh Giuse ở Avila. Teresa đề nghị với các chị em một chương trình nghiêm ngặt sống đời chiêm niệm để phục vụ giáo hội, và cội nguồn của nếp sống là các nhân đức và tinh thần cầu nguyện theo Tin Mừng. Trong số các đoạn nổi bật nhất phải kể đến là phần chú giải kinh lạy cha như khuôn mẫu cho đời sống cầu nguyện. Tác phẩm thần bí nổi tiếng nhất của Teresa là Lâu Đài Nội Tâm. Ngài viết tác phẩm này vào năm 1577, khi vẫn còn trẻ. Tác phẩm là một lối giải thích khác về hành trình tâm linh của chính thánh nhân, đồng thời cũng là tập sách về các điều lệ mang đến khả năng phát triển tròn đầy đời sống Kitô hữu đến mức hoàn thiện. Dưới sự tác động của thánh thần, Teresa quan tâm đến cấu trúc của một lâu đài với 7 căn phòng như hình ảnh của một nội tâm con người. Đồng thời, ngài đưa ra biểu tượng về sự lột xác của con tằm chuyển biến thành con bướm, nhằm nhấn mạnh về sự chuyển biến tự nhiên đến siêu nhiên. Thánh nhân lấy cảm hứng từ sách thánh, cụ thể là Diễm Ca, để đi đến hình ảnh sau hết về vị hôn phu và hôn thê, có thể miêu tả ở căn phòng thứ 7, 4 khía cạnh quan trọng nhất của đời sống Kitô hữu, thuộc về ba ngôi, thuộc về Đức Kitô, thuộc về con người và thuộc về giáo hội. Thánh Teresa dành trọn tâm huyết của sách Các Nền Tảng, viết vào giữa những năm 1573 và 1582, về các hoạt động của ngài như đấng sáng lập dòng Cát Minh cải tổ. Trong quyển sách này, ngài nói về đời sống của một cộng đoàn tu sĩ mới hình thành. Quyển sách này cũng như quyển tự truyện của thánh nhân được viết để đặc biệt tôn vinh công trình và tác động của Thiên Chúa trong việc thiết lập những tu viện mới. Không dễ tóm tắt đời sống tâm linh sâu sắc và nổi bật của Thánh Teresa trong vài lời. Tôi chỉ muốn đề cập mấy điểm trọng yếu. Thứ nhất, Thánh Teresa nói đến các nhân đức Tin Mừng như là nền tảng cho mọi Kitô hữu và cho đời sống con người, cụ thể là thái độ từ bỏ chiếm hữu, khó nghèo, Tin Mừng. Và điều này liên hệ đến tất cả chúng ta, rồi đến đức ái dành cho tha nhân như một yếu tố quan trọng của đời sống cộng đoàn và đời sống xã hội. Tiếp đó, đức khiêm nhường tựa như tình yêu dành cho chân lý, đức kiên nhẫn như hoa trái của lòng can đảm Kitô giáo, đức cậy, điều mà thánh nhân miêu tả là niềm khát khao nguồn nước hằng sống. Chúng ta cũng không quên đức tính nhân bản mà thánh nữ chỉ dạy, thái độ nhã nhặn, thành thật, khiêm hạ, lịch sự, luôn niềm mở và cư xử có văn hóa. Thứ hai, Thánh Teresa cho thấy một sự hòa hợp thẳm sâu với những nhân vật vĩ đại trong Kinh Thánh và niềm khát khao lắng nghe lời Chúa. Trên tất cả, thánh nữ cảm nhận một sự tương đồng gần gũi nào đó với vị hôn thê trong sách Diễm Ca với Thánh Phaolô tông đồ, cũng như với Đức Giêsu trong cuộc khổ nạn, với Đức Giêsu trong nhiệm tích thánh thể. Thế rồi, thánh nhân nhấn mạnh việc cầu nguyện quan trọng đến mức nào. Ngài nói, cầu nguyện có nghĩa là sống tình bằng hữu, thường xuyên chuyện trò thân mật với Thiên Chúa, đấng chúng ta nhận biết và rất mực yêu thương chúng ta. Quan niệm của Thánh Teresa tương đồng với câu định nghĩa của Thánh Thomas Aquino về đức mến là tình bằng hữu giữa con người với Thiên Chúa, đấng chủ động đi bước trước, trở nên bạn hữu của con người. Tình bằng hữu giữa con người với Thiên Chúa luôn khởi đi từ phía Thiên Chúa, đấng là nguyên ủy vạn vật. Cầu nguyện là sự sống mà nó tiến triển dần dần qua mỗi bước tăng trưởng của đời sống Kitô hữu. Cầu nguyện ban đầu là khẩn nguyện, rồi nội tâm hóa bằng suy niệm, cho đến khi kết hợp trong tình yêu với Đức Kitô và với Ba Ngôi. Hẳn nhiên, trong quá trình tiến triển, đỉnh cao của cầu nguyện không phải là loại bỏ đi các cách cầu nguyện trước đó, đúng hơn là dần đào sâu mối tương quan với Thiên Chúa, đấng làm chủ toàn bộ với đời sống con người. Hơn một lối sư phạm, giáo huấn của Thánh Teresa là cuộc khai mở đích thực của đời sống cầu nguyện. Thánh nhân dạy cho những ai đọc các tác phẩm của Ngài phải biết cầu nguyện thế nào, bằng việc cầu nguyện với những lời có trong sách ấy. Thật vậy, Ngài thường ngắt quãng sự đơn điệu, nhàm chán của những lời giải thích trong sách bằng vài lời cầu nguyện tự phát. Một chủ đề khác nữa mà Thánh Teresa nói đến là vai trò quan trọng của nhân tính Đức Kitô. Thực vậy, đối với Teresa, đời sống Kitô hữu chính là mối tương quan cá vị với Đức Giêsu, vốn đạt đến cực điểm trong sự kết hiệp với người nhờ ân sủng, lòng mến và hoàn toàn bắt chước người. Vì tầm quan trọng của nhân tính Đức Kitô, thánh nhân hằng suy niệm về cuộc khổ nạn của Đức Kitô gắn liền với bí tích thánh thể, như là sự hiện diện của Đức Kitô trong giáo hội đối với đời sống của mọi tín hữu, và như là trung tâm điểm của phụng vụ. Thánh Teresa dành trọn tình yêu tuyệt đối cho giáo hội, trình bày một cảm thức giáo hội rất sống động. Mặc dù thánh nhân đứng trước sự chia rẽ và mâu thuẫn rất lớn bên trong giáo hội vào thời đại của Ngài, Thánh Teresa đã cải tổ dòng Cát Minh với ý định phục vụ và bảo vệ giáo hội Công giáo Roma thánh thiện, tự nguyện hiến dâng cuộc đời của mình cho giáo hội. Một khía cạnh thiết yếu sau cùng về giáo huấn của Thánh Teresa, điều mà tôi muốn nhấn mạnh là sự trọn lành, như toàn bộ khát vọng và cùng đích của đời sống Kitô hữu. Thánh nhân có một ý niệm rất rõ ràng về sự trọn hảo của Đức Kitô được thực hiện qua các Kitô hữu, kết thúc của hành trình lâu đài nội tâm. Trong căn phòng cuối cùng, Teresa mô tả về sự trọn hảo này đạt đến việc cư ngụ của Chúa Ba Ngôi trong sự hợp nhất với Đức Kitô qua mầu nhiệm nhân tính của người. Anh chị em thân mến, Thánh Teresa Giêsu là một thầy dạy thực thụ của đời sống Kitô hữu cho mọi người qua mọi thời. Trong xã hội chúng ta, nhiều nơi thường thiếu vắng những giá trị tâm linh. Thánh Teresa dạy chúng ta hãy trở thành những chứng nhân bất khuất của Thiên Chúa về sự hiện diện và hành động của người. Thánh nhân dạy chúng ta hãy thực sự khát khao hướng về Thiên Chúa, đấng hiện hữu nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Lòng khát khao này giúp chúng ta nhìn ngắm Thiên Chúa, tìm kiếm Thiên Chúa, đi vào cuộc trò chuyện với người và trở nên bạn hữu của người. Đây là tình bằng hữu mà tất cả chúng ta cần đến, điều mà chúng ta phải kiếm tìm lại mỗi ngày, không nơi nghỉ. Cầu mong cho gương sáng của Thánh Teresa, sự chiêm niệm thâm sâu và hoạt động có hiệu quả của thánh nhân khích lệ chúng ta mỗi ngày biết dành ra một khoảng thời gian thích hợp để cầu nguyện, rộng mở tâm hồn cho Thiên Chúa, kiếm tìm Thiên Chúa nhận biết Thiên Chúa, khám phá tình bằng hữu của Thiên Chúa và đạt được sự sống đích thực. Thật thế, nhiều người trong chúng ta vẫn tự nhủ, tôi không sống thực sự, bởi vì tôi không thi hành những điều cốt yếu nhất trong cuộc đời tôi. Vì thế, thời gian dành để cầu nguyện không phải là khoảng thời gian vô bổ, đó chính là khoảng thời gian cho con đường sự sống mở ra. Con đường mở ra để học biết từ nơi Thiên Chúa một tình yêu mãnh liệt dành cho người, dành cho giáo hội và quyết lòng thực thi đức ái với tha nhân.
Lời nguyện tạ ơn. Lạy Chúa Cha, tất cả chúng con là loài thụ tạo đều cảm tạ Cha và ngợi khen Cha. Chúa là công lý, tình yêu và lòng thương xót bao la. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con tất cả mọi sự và mọi ngày. Chúng con cảm tạ Chúa vì cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, con của Chúa Cha, vì qua thánh giá Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì giáo hội là nguồn cứu độ của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì các thánh tử đạo và các thánh đã làm chứng cho con của Chúa là Chúa Giêsu. Lạy Chúa, các chứng nhân của Chúa Giêsu là giang hiệp của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì những người thân yêu và bạn hữu của chúng con đã ra đi trước chúng con, và tình yêu của họ luôn gắn bó với chúng con mãi mãi. Chúng con cảm tạ Chúa vì có những người phối ngẫu thân yêu, và cùng nhau chúng con đi tìm Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con những người con cháu. Họ là những món quà quý giá đối với chúng con và đối với thế giới. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con những người thân yêu và bạn hữu. Qua họ, chúng con nhìn thấy sự phản ánh của Chúa Giêsu, con Cha. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con có công ăn, việc làm, nhà cửa và những gì mà chúng con đang làm chủ. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con những gì mà chúng con cần để chúng con đi tìm vương quốc của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con mọi thức ăn dư đầy. Chúng con cảm tạ Chúa qua danh thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con từ từ qua lời cầu nguyện. Mỗi lần con nhìn thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con. Mỗi lần con sức Chúa, xin biến đổi môi miệng con. Mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến đổi tai con. Xin làm cho khuôn mặt con rạng ngời hơn sau mỗi lần gặp gỡ Chúa. Ước gì mọi người thấy nét mặt vui tươi của Chúa trong nụ cười của con, thấy sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con. Thế giới hôm nay không cần những Kitô hữu có bộ mặt chán nản thất vọng. Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm, cùng đi với Chúa và với tha nhân trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen.
Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Proda Restaurant.
Kính thưa quý thính giờ, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.